Đài Phát thanh Trang Lý Á Châu từ phía Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 18 tháng 5 năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về phần đóng góp của Giáo hội Công giáo tại Anh Quốc cho Thế vận hội Olympic sắp diễn ra tại London. Sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, lời cầu nguyện được Chúa Thánh Thần linh hướng, giúp tín hữu sống sự tự do là con cái Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên với gần 40.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, tham dự buổi gặp gỡ chung với Ngài tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng thứ Tư vừa qua, ngày 16 tháng 5. Trong bài huấn đức chính, Đức Thánh Cha đã trình bày đề tài lời cầu nguyện trong các thư của Thánh Phaolô, tông đồ dân ngoại. Các thư của Thánh Nhân luôn luôn được mở đầu và kết thúc với các cụm từ diễn tả lời cầu nguyện. Thánh Nhân mở đầu các thư với lời nguyện tạ ơn, chúc tụng, và kết thúc với lời cầu chúc ơn Thánh Chúa hướng dẫn con đường của cộng đoàn tín hữu. Giữa công thức mở đầu, tôi tạ ơn Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, và lời cầu chúc kết thúc, ân sủng của Chúa Giêsu Kitô ở cùng anh chị em, là nội dung của các thư. Đức Thánh Cha định nghĩa lời cầu nguyện trong các thư của Thánh Phaolô như sau. Lời cầu nguyện của Thánh Phaolô là một lời cầu nguyện biểu lộ các hình thái rất phong phú, từ lời cảm tạ tới lời chúc lành, từ lời ca ngợi tới lời xin ơn và bầu cử, từ thánh thi tới lời khẩn nài. Một thay đổi các kiểu diễn tả chứng minh cho thấy lời cầu nguyện lôi cuốn và thấm nhập tất cả mọi tình trạng sống cá nhân cũng như cộng đoàn mà Thánh Nhân hướng tới. Tiếp tục bài huấn đức, Đức Thánh Cha nói, một yếu tố đầu tiên mà Thánh Tông Đồ muốn làm cho chúng ta hiểu, đó là không được coi lời cầu nguyện đơn thuần như là một hành động, một công việc làm tốt mà chúng ta chu toàn đối với Thiên Chúa. Nhưng trước hết, nó là một ơn, hoa trái của sự hiện diện sinh động, trao ban sức sống của Thiên Chúa Cha và của Đức Giêsu Kitô trong chúng ta. Thật thế, chúng ta muốn cầu nguyện, nhưng Thiên Chúa ở xa. Chúng ta không có các lời và từ ngữ, kể cả tư tưởng, để nói với Thiên Chúa. Chúng ta chỉ có thể rộng mở chính mình, dành thời giờ cho Thiên Chúa, chờ đợi Người giúp chúng ta bước vào trong cuộc đối thoại đích thật với Người. Nhưng Thánh Nhân nói cho chúng ta biết rằng, chính sự vắng bóng lời nói, ước mong tiếp xúc với Thiên Chúa là lời cầu nguyện mà Chúa Thánh Thần không chỉ hiểu nhưng còn giải thích và trình bày lên cùng Thiên Chúa nữa. Chính sự yếu đuối đó qua Chúa Thánh Thần trở thành lời cầu nguyện, sự tiếp xúc đích thực với Thiên Chúa. Như thế Chúa Thánh Thần là thông dịch viên, làm cho chính chúng ta và Thiên Chúa hiểu điều chúng ta muốn nói. Đối với Thánh Phaolô, lời cầu nguyện trước hết là hoạt động của Chúa Thánh Thần trong bản tính nhân loại của chúng ta, để mang lấy sự yếu hèn của chúng ta và biến đổi chúng ta từ những con người bị ràng buộc vào các thực tại vật chất, trở thành các con người tinh thần. Với sự hiện diện này của Chúa Thánh Thần, sự hiệp nhất của chúng ta với Chúa Kitô được thực hiện, bởi vì đây là thần khí của con Thiên Chúa, nơi Người chúng ta được trở thành người con. Thánh Phaolô nói về thần khí của Chúa Kitô, chứ không phải chỉ là thần khí của Thiên Chúa. Và đương nhiên, nếu Chúa Kitô là con Thiên Chúa, thì thần trí của Người cũng là thần trí của Thiên Chúa. Và như thế, nếu thần trí của Thiên Chúa và thần trí của Chúa Kitô đã trở thành rất gần gũi chúng ta trong con Thiên Chúa, thì thần khí của Thiên Chúa cũng trở thành thần khí con Người và đụng tới chúng ta. Chúng chúng ta có thể bước vào sự hiệp thông với thần khí. Giống như thể nói rằng, không chỉ có Thiên Chúa Cha đã trở thành hữu hình trong sự nhập thể của Chúa Con, mà cả thần khí của Thiên Chúa cũng tự biểu lộ ra trong cuộc sống và hành động của Đức Giêsu Kitô, là Đấng đã sống, đã bị đóng đinh, chết và sống lại. Thánh Tông đồ nhắc lại rằng, không ai có thể nói Đức Giêsu là Chúa nếu không do tác động của Chúa Thánh Thần. Như vậy, Thánh Thần hướng con tim chúng ta về Chúa Giêsu Kitô đến độ không phải chúng ta sống nữa, mà là Chúa Kitô sống trong chúng ta. Hiệu quả thứ hai khi chúng ta để cho thần khí Chúa Kitô hoạt động trong chúng ta, đó là tương quan của chúng ta với Thiên Chúa trở thành sâu đậm đến độ không có thực tại hay trạng huống nào có thể gây thiệt hại cho chúng ta. Khi đó chúng ta hiểu rằng, với lời cầu nguyện, chúng ta không được giải thoát khỏi các thử thách hay các khổ đau, nhưng chúng ta có thể sống chúng trong sự kết hiệp với Chúa Kitô, với các khổ đau của Người, trong viễn tượng cũng chia sẻ vinh quang của Người. Rất nhiều lần trong lời cầu nguyện, chúng ta xin Thiên Chúa giải thoát chúng ta khỏi sự giữ vật lý và tinh thần, và chúng ta làm điều đó với lòng tin tưởng. Nhưng thường khi chúng ta có cảm tưởng không được nhận lời, và khi đó chúng ta chán nản ngã lòng và không kiên trì nữa. Thật ra, không có tiếng kêu than nào của con người mà không được Thiên Chúa lắng nghe. Và chính trong lời cầu nguyện liên lỉ và trung thành, chúng ta hiểu với Thánh Phaolô rằng, những đau khổ chúng ta chịu bây giờ, sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. Lời cầu nguyện không miễn trừ cho chúng ta khỏi thử thách và khổ đau, nhưng cho phép chúng ta sống và đương đầu với các khổ đau đó, với một sức mạnh mới, với chính lòng tin tưởng của Chúa Giêsu. Nhắc tới ngày 15 tháng 5 vừa qua, là ngày quốc tế gia đình, Đức Thánh Cha kêu gọi phải tổ chức công ăn việc làm thế nào để nó không cản trở cuộc sống gia đình, nhưng giúp gia đình hiệp nhất. Đức Thánh Cha cầu mong ngày Chúa Nhật, ngày của Chúa, và là lễ phục sinh trong tuần, là ngày nghỉ ngơi và là cơ hội củng cố các quan hệ trong gia đình. Tin Paris, Pháp Quốc. Đức Cha Claude Dorjon, giám mục Angoulême, nói về các sợ hãi và chờ mong của Giáo hội Công giáo Pháp đối với chính quyền tả phái của tân Tổng thống François Hollande. Đức Cha Claude Dorjon, năm nay 72 tuổi, là thành viên Ủy ban Giáo lý của Hội đồng Giám mục Pháp, và từ năm 2008 là thành viên của Hàn Lâm Viện Pháp, thay thế sử gia René Remond. Đức Cha Dorjon là một nhà trí thức và cũng là tác giả có nhiều sách. Trong cuốn cuối cùng mới xuất bản, Đức Cha đã kêu gọi tín hữu Công giáo Pháp tỉnh dậy, ra khỏi giấc ngủ nặng nề của họ. Cuốn sách mang tựa đề là Tín hữu Công giáo hiện diện trong xã hội Pháp, mới được phát hành bằng tiếng Ý trong các ngày qua. Ngài nói, nước Pháp đã có một vị tân tổng thống phe tả là ông François Hollande, nhưng đa số các tín hữu Công giáo đã bỏ phiếu cho ứng cử viên phe hữu. Về điểm này, Đức Cha Claude Dorjon giải thích thêm như sau. Trước hết, xin cho phép tôi nói điều này. Không có một lá phiếu Công giáo. Các tín hữu Công giáo không làm thành một khối, và trên bình diện chính trị, họ biểu lộ một sự đa diện về ý kiến. Nhiều người đã bỏ phiếu cho ông Sarkozy, một số ít khác đã bỏ phiếu cho ông Hollande. Giáo hội tại Pháp không có ý trở thành một nhóm gây áp lực. Giáo hội không phải là một đảng phái hay một nhóm người có các lợi ích chung và có khả năng tạo áp lực trên quyền bính chính trị để củng cố các lợi lộc của mình. Đức Hồng Y André Vantois, Tổng giám mục Paris, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, đã tuyên bố rất rõ ràng hôm trước ngày bầu cử là nhiệm vụ của các giám mục không phải là đưa ra các chỉ dẫn đầu phiếu, mà là cung cấp các tiêu chuẩn phán đoán cho lương tâm tín hữu. Riêng cá nhân tôi, như là người của giáo hội và công dân Cộng hòa Pháp, tôi tôn trọng các giá trị của tính cách đời. Nó không được có các hình thái hiếu chiến, và tôi cũng yêu cầu nó tôn trọng sự dấn thân của tôi làm chứng cho sức sinh động của đức tin trong xã hội. Chương trình của tân Tổng thống Hollande dự trù thừa nhận hôn nhân đồng phái và có thể thừa nhận cả việc trợ tử nữa, là những điều giáo hội công giáo vẫn cực lực phản đối. Đức cha Claude Dajon giải thích như sau. Chúng tôi đợi xem đâu sẽ là các sáng kiến cụ thể chính quyền đưa ra trên bình diện lập pháp. Dĩ nhiên là giáo hội sẽ nói không với cơ cấu của hôn nhân đồng phái, và giáo hội sẽ đứng về phía bảo vệ sự sống từ lúc thụ thai trong lòng mẹ cho tới lúc chết tự nhiên. Nhưng chúng ta tất cả phải tự hỏi đâu là sự ích lợi của các dự luật mới trong một lĩnh vực tế nhị như vậy. Chưa hết, giáo hội không chỉ hạn chế trong việc tuyên bố sự âu lo của mình đối với những người đang sống các vấn đề này. Như ông Jean Vanier đã từng nói, chúng ta sinh ra, sống và chết trong dấu chỉ của sự giòn mỏng. Tín hữu Kitô là người chấp nhận tính cách dễ bị thương tích ấy cho đến cùng, nhân danh Chúa Kitô phục sinh, và đó là điều trao ban sức mạnh cho chúng ta. Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng, Thánh Nhạc là cách diễn tả đức tin của giáo hội. Nhân dịp kỷ niệm 7 năm Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong sứ vụ giáo hoàng, ngày 11 tháng 5 vừa qua, Tổng thống nước Cộng hòa Italia, ông Giorgio Napolitano, đã dâng tặng Đức Thánh Cha một buổi hòa nhạc. Buổi trình diễn đã được tổ chức tại thính đường Paolo Đệ Lục, nơi có dàn nhạc và ca đoàn của nhà hát kịch Roma do Riccardo Muti và Roberto Gabbiani điều khiển. Ban nhạc đã trình tấu các bài Magnificat, Cung Sol thứ của Antonio Vivaldi, Mater Stabat và Te Deum trong soạn phẩm Quattro Pezzi Sacri của Giuseppe Verdi. Kết thúc buổi hòa nhạc, Đức Thánh Cha đã cảm ơn những người đã chuẩn bị và tham gia trình diễn, ca ngợi sự tinh tế của Riccardo Muti về thánh nhạc và những cố gắng của ông nhằm gây ý thức về danh mục trình tấu phong phú này, vốn thể hiện đức tin của giáo hội trong âm nhạc. Đức Thánh Cha nói rằng, bài Magnificat chúng ta vừa nghe là bài thánh thi ca tụng của mẹ Maria và của tất cả những ai có tâm hồn khiêm tốn, biết nhận ra và tôn vinh hành động của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình và trong lịch sử với lòng hân hoan và biết ơn. Cung cách của Thiên Chúa thì khác với cung cách của con người, vì Ngài ở gần bên những con người khiêm nhu để mang lại cho họ niềm hy vọng. Với cảm nhận vô cùng sâu lắng, âm nhạc của Vivaldi diễn tả tâm tình ca ngợi, chúc tụng tạ ơn và ngạc nhiên trước các công trình của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhận định, quảng âm đã thay đổi trong hai bản thánh nhạc của Giuseppe Verdi chúng ta vừa nghe. Chúng ta thấy mình đứng trước nỗi đau của Đức Maria dưới chân thánh giá. Nhà soạn nhạc vĩ đại này đã từng diễn tả bi kịch của biết bao nhân vật trong các tác phẩm của mình. Ở đây lại giới thiệu đau khổ của Đức Trinh Nữ đang nhìn lên người con trên thập giá. Âm nhạc trở nên tinh túy và gần như bám vào ngôn từ để diễn tả nội dung cô đọng hết mức, khiến chúng ta có thể tham dự vào nỗi đau của người mẹ và làm bừng cháy lên ngọn lửa yêu mến Chúa Kitô nơi con tim mình, cho đến lúc đoạn nhạc cuối là lời khẩn cầu mạnh mẽ kêu lên Chúa, xin người thương ban vinh quang nước trời, ước vọng thâm sâu của nhân loại. Từ đây, Đức Thánh Cha nói thêm, Te Deum cũng gồm những tương phản nối tiếp nhau, nhưng Verdi đã chú ý tỉ mỉ đến bản văn thánh kinh để đem đến cho chúng ta một lối đọc khác với truyền thống. ông không tập trung vào bài ca chiến thắng hoặc vinh quang. Nhưng, như ông đã viết, vào các tình huống nối tiếp nhau. Ban đầu là sự vui mừng, chiêm ngắm Chúa Kitô nhập thể để giải thoát và mở cửa nước trời, cầu xin lòng thương xót. Và cuối cùng là tiếng kêu vang, được giọng nữ cao và cả đoàn lặp đi lặp lại. Lạy Chúa, con hy vọng vào Ngài. Đây là lời kết thúc bản nhạc, gần như là lời của chính Verdi thốt lên, xin cho mình giữ được niềm hy vọng và ánh sáng vào lúc cuối đời. Tin Pháp Quốc. Tân Tổng thống Pháp nói rằng, tôi là Tổng thống của tất cả công dân Pháp. Hôm mùng 6 tháng 5 vừa qua, trong vòng 2 của cuộc bầu phiếu, ông François Hollande thuộc Đảng Xã hội đã đắc cử Tổng thống với 51,64% tổng số phiếu trong vòng 2 của cuộc bầu cử, trong khi Tổng thống mãn nhiệm Nicolas Sarkozy thuộc Đảng Hiệp nhất Phong trào Nhân dân được 48,35% số phiếu. Tuyên bố sau khi thắng cử, tân Tổng thống Hollande nói, đối với những ai đã không bỏ phiếu cho tôi, xin hãy biết cho rằng tôi nghe họ, và tôi sẽ là Tổng thống của tất cả mọi người. Chỉ có một nước Pháp hiệp nhất trong cùng một vận mệnh. Tân Tổng thống thề hứa sẽ đặc biệt chú ý đến công lý và giới trẻ. Ông nói, châu Âu đang nhìn vào chúng ta. Thắt lưng buộc bụng là điều không thể tránh được. Sứ mệnh của tôi bây giờ là trao ban chiều kích lớn mạnh cho việc xây dựng Âu Châu. Thật ra tân Tổng thống Pháp phải đối diện với nhiều vấn đề khó khăn trước mắt, vì cùng với các nước Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Italia, Pháp cũng nằm trong số các nước có nền kinh tế suy thoái và số nợ cao. Trong cuộc tranh cử, tân Tổng thống đã trở thành biểu tượng tham chiếu của cuộc đấu tranh chống lại cảnh sa mạc hóa kỹ nghệ tại Pháp. Hôm mùng 8 tháng 5 vừa qua, trong các lễ nghi tưởng niệm ngày đình chiến mùng 8 tháng 5 năm 1945, Tổng thống tân cử của Pháp François Hollande và Tổng thống sắp mãn nhiệm Nicolas Sarkozy đã cùng nhau đặt vòng hoa trước đài chiến sĩ vô danh trong thủ đô Paris. Trong lễ nghi kéo dài 40 phút, hai người đã lắng nghe quốc ca và chào đại diện các tổ chức kháng chiến. Trong bài phát biểu, Tổng thống tân cử Hollande đã nói, đây là một thời điểm của sự hiệp nhất phải tới. Như là Tổng thống đương nhiệm và Tổng thống tân cử, cả hai chúng tôi đã có bổn phận phải hiện diện trong buổi lễ này. Chúng tôi đã đương đầu với nhau trong cuộc tranh cử. Đó đã là quyết định quan trọng của nhân dân Pháp liên quan tới tân Tổng thống. Nhưng hôm nay, chúng tôi phải cùng nhau hiện diện trong lễ nghi tưởng niệm và vinh danh các chiến sĩ đã bỏ mình vì nước Pháp. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về phần đóng góp của Giáo hội Công giáo tại Anh Quốc cho Thế vận hội Olympic sắp diễn ra tại London, do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm mùng 8 tháng 5 vừa qua đã có cuộc họp báo tại Roma về đề tài nguy cơ khủng bố và nạn buôn bán mại dâm trong dịp Thế vận hội Olympic sẽ khai diễn tại London vào ngày 27 tháng 7 tới đây và kéo dài cho đến ngày 12 tháng 8 năm 2012. Cuộc họp báo do Văn phòng Chính trị Di dân của Hội đồng Giám mục Anh Quốc và vùng Gales cùng tổ chức với Tòa Đại sứ Anh Quốc cạnh Tòa Thánh và sự tham dự của Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Phát biểu trong dịp này, Đức Hồng Y Peter Tuckson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, khẳng định rằng nguy cơ của việc buôn phụ nữ và trẻ em cho kỹ nghệ khai thác tình dục trong thời gian Thế vận hội Olympic diễn ra tại London là thực tại cụ thể. Đức Hồng Y nói rằng, trong những ngày này, Anh Quốc đang ngày càng gia tăng các biện pháp an ninh để ngăn ngừa các hành động khủng bố phá hoại đồng thời với Thế vận hội. chúng tôi yêu cầu chính quyền Anh Quốc cũng đưa ra các biện pháp giúp ngăn chặn việc buôn bán phụ nữ và trẻ em cho việc khai thác tình dục. Đức Hồng Y Tuốc-sân cho rằng, cần phải gia tăng sự cộng tác rộng rãi hơn giữa các giáo hội, các cơ cấu quốc gia và các lực lượng trật tự an ninh. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Mặc dù có sự dấn thân của cộng đoàn quốc tế và các nỗ lực từ phía xã hội dân sự, hiện tượng này tiếp tục làm nảy sinh ra hàng triệu nạn nhân. Cần phải chống lại nạn nghèo túng và chậm phát triển là môi trường màu mỡ cho các tay buôn người. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, trên thế giới hiện nay có 2,4 triệu nạn nhân của nạn nô lệ mới, trong đó 79% bị khai thác tình dục. Các nạn nhân đến từ Á Châu, Đông Âu và Phi Châu. Đức Hồng Y kết luận, tôi yêu cầu tất cả những người tham dự Thế vận hội Olympic chú ý và tỉnh thức đối với sự hiện diện của các kẻ buôn người và để cho các nạn nhân biết rằng có sự hiện diện của giáo hội với mạng lưới các dòng tu nam nữ sẵn sàng trợ giúp những người muốn thoát khỏi các tình trạng nguy hiểm này. Ngọn đuốc Olympic đã được thắp lên ngày 12 tháng 5 năm 2012 tại Hy Lạp và sẽ được 800 vận động viên thay phiên nhau chạy bộ đem về London. Đã có 10.500 vận động viên thuộc 202 quốc gia ghi danh tham dự các cuộc tranh tài thuộc hơn 100 bộ môn khác nhau và đã có hơn 8 triệu vé tham dự được bán ra. Làng Thế vận hội có 17.230 giường được phân phối trong 3.300 căn hộ với tất cả các tiện nghi hiện đại và vườn riêng. Giáo hội Công giáo tại Anh Quốc đã cùng với Tổ chức Mật vụ Anh phát động chiến dịch gây ý thức bằng cách huy động 500 thiện nguyện viên phân phát các tập sách nhỏ có số điện thoại xanh bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau để cho các nạn nhân có thể liên lạc. Đức cha Patrick Lynch, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Southwark, đặc trách dự án, cho biết, từ vài tuần qua, Giáo hội Công giáo tại Anh Quốc đã cho đăng tải một loạt các bài viết thông tin trên các nhật báo và nguyệt san Công giáo. Các giáo xứ Công giáo tại London sẽ là điểm quy chiếu cho bất cứ ai muốn thoát ra khỏi mạng lưới của kỹ nghệ tình dục. Thế vận hội Olympic là dịp để bắt đầu lộ trình chống lại hiện tượng khai thác tình dục này. Ông Kevin Highland, đặc trách phân bộ chống nạn buôn bán nô lệ của chính quyền Anh, cho biết, trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội tại London, Tổ chức Mật vụ Anh sẽ luôn túc trực để can thiệp cùng với các dòng tu Công giáo. Rất tiếc là càng ngày càng có nhiều trẻ vị thành niên tại Anh là nạn nhân của việc buôn người này. Tại London, có khoảng 8.000 trẻ em bị khai thác cho kỹ nghệ tình dục. Nhưng thực ra con số còn cao hơn nhiều. Giáo hội Công giáo đã được các giáo hội Kitô khác trao cho nhiệm vụ phối hợp Ủy ban Đại kết, có tên gọi là Quý hơn Huy chương vàng, nhằm ngăn chặn tệ nạn buôn bán người cho kỹ nghệ tình dục trong dịp Thế vận hội tới đây tại London. Ngoài ra, Ủy ban cũng dấn thân trong việc linh hoạt các đường phố thủ đô, nơi đã xảy ra các vụ bạo động hồi tháng 7 năm 2011. Giáo hội Công giáo hiện chiếm 9% trên tổng số hơn 52 triệu dân, trong khi Giáo hội Anh giáo chiếm 20% dân số. Đức Hồng Y Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh Quốc, đã cho biết về phần đóng góp của Giáo hội Công giáo cho Thế vận hội Olympic sắp đến nói chung và cho việc ngăn chặn nạn mãi dâm buôn người nhân dịp Thế vận hội này như sau. Đây là một dịp hiếm có, vì Thế vận hội Olympic đã chỉ trở lại với Anh Quốc sau 44 năm. Do đó, chúng tôi đã muốn việc chuẩn bị được thực hiện với sự cộng tác của các giáo hội Kitô khác trong thủ đô London nhằm đối phó với các thách đố cụ thể chưa từng xảy ra. Tôi hãnh diện về Ủy ban Đại kết Quý hơn Huy chương vàng, trong đó Giáo hội Công giáo nắm giữ vai trò chính. Chúng tôi hiệp nhất với nhau để nói về thể thao hòa bình trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội Olympic bắt đầu từ ngày 8 tháng 6 tới đây. Và chúng tôi sẽ chuẩn bị với một đêm canh thức cầu nguyện. Từ phía Giáo hội Công giáo, chúng tôi đã phát động trong các trường học công giáo một chương trình giáo dục đặc biệt cho việc chuẩn bị. Nhiều bạn trẻ đã tiếp nhận sự tương đương giữa các giá trị của Thế vận hội Olympic với đức tin Kitô. Chẳng hạn như sự song song giữa việc tập luyện và thành công trong thể thao thể dục và việc chuẩn bị tinh thần cần thiết để đạt được thiện ích không phải chỉ cho bình diện vật lý mà cho cả linh hồn con người nữa. Đây là một sứ điệp sẽ được tổ chức thể thao Gioan Phaolô Đệ Nhị quảng bá để giúp người trẻ ý thức được sự gắn bó liên tục giữa sinh hoạt thể thao thể dục, các giá trị tinh thần cao quý và sự tùy thuộc nhau trong xã hội. Chẳng hạn như giúp các thành viên các băng đảng bụi đời từ bỏ bạo lực bằng cách gia nhập một đội thể thao thể dục hay một bộ môn nào đó. Các ủy ban công dân thủ đô London bao gồm giới lãnh đạo của các cộng đoàn, trong đó có rất nhiều giáo xứ liên minh với ủy ban quý hơn huy chương vàng, đang nỗ lực tìm thực hiện một thái độ sống hòa bình trên các đường phố. Chúng tôi đã tập trung sự chú ý vào việc xây dựng hòa bình trên các đường phố bằng cách thay đổi chúng. Tư tưởng này nảy sinh từ sáng kiến của một cặp vợ chồng công giáo có đứa con 16 tuổi bị một băng đảng bụi đời giết chết hồi năm 2007. Và chúng tôi chọn con lộ chính Hackney trong khu vực diễn ra Thế vận hội Olympic, được biết tới như là con đường tử thần, bằng cách tổ chức các cuộc tuần hành cho học sinh các trường công giáo và khích lệ các chủ hàng quán gia nhập chương trình an ninh. Đã không có tương quan giữa người trẻ và các chủ hàng quán. Điều này tạo ra sự cô đơn và bất ổn. Vì thế, trước hết cần phải gia tăng mức độ tương quan giữa họ với nhau để cải tiến tình hình. Thêm vào đó, các giáo xứ sẽ mở rộng cửa tiếp đón thân nhân cũng như các khán giả của các vận động viên điền kinh thể dục thể thao tranh tài trong Thế vận hội. Còn hơn thế nữa, nếu bạn muốn hiểu biết thủ đô London thì phải vào trong một nhà thờ công giáo trong khi có thánh lễ, và các bạn sẽ tìm thấy các tín hữu của ít nhất 50 quốc gia khác nhau trên thế giới. Tuy nhiên, mỗi người không bị lẻ loi nhưng chìm ngập trong cuộc sống riêng của cộng đoàn mình, đồng thời cũng có tương quan với các người khác. Và đó là mô thức chúng tôi muốn đưa ra để giúp bẻ gãy sự lẻ loi cô đơn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về phần đóng góp của Giáo hội Công giáo tại Anh Quốc cho Thế vận hội Olympic sắp diễn ra tại London. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự tiếp theo.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Tôi biết tôi đã tin vào ai? Đây là đề tài của mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Lượng thông tin hàng ngày đến với chúng ta qua các phương tiện truyền thông xem ra không mang lại cho chúng ta nhiều niềm vui và hy vọng. Chúng ta nghe và chứng kiến nhiều tin buồn hơn tin vui, nhiều tin dữ hơn tin lành. Chiến tranh, đói khổ, khủng bố, xung đột chủng tộc, bạo động, thiên tai và cả một danh sách sự dữ bất tận đập vào tay mắt chúng ta mỗi ngày. Ngay cả kinh nghiệm mỗi ngày của riêng mỗi người chúng ta cũng không mang lại cho chúng ta nhiều hy vọng. Bệnh tật, gia đình đổ vỡ, nghiện ngập, hà hiếp, bất công, tai nạn và bao nhiêu khốn khổ khác, nhất là trong một đất nước mà quyền sinh sát lại nằm trong tay một thiểu số những người vô lương tâm. Danh sách những khốn khổ hẳn phải dài hơn và chắc chắn chỉ mang lại cho chúng ta nhiều tiếng khóc hơn nụ cười, nhiều nỗi buồn hơn niềm vui, nhiều đau khổ hơn hạnh phúc. Sự vô định, bấp bênh và bất an xem ra là tình trạng bình thường của chúng ta hiện nay. Nhiều người chúng ta sẽ kết luận, chỉ có một điều chắc chắn trong cuộc sống này là chúng ta chẳng có gì là chắc chắn và an toàn cả. Từ những bấp bênh và vô định của cuộc sống, nhiều người không khỏi nghi ngờ về sự hiện hữu và tình yêu của Thiên Chúa. Có thực sự có một Thiên Chúa hằng yêu thương, quan tâm và săn sóc cho con người không? Câu hỏi ấy lại làm dấy lên trong nhiều người mối nghi ngờ về sự tha thứ của Thiên Chúa. Trong vô vàn khổ lụy, những dằn vặt trong tâm hồn là điều làm cho con người day dứt khốn khổ hơn. Liệu Thiên Chúa có yêu thương và tha thứ cho những bấp ngã của con người không? Tội lỗi là gánh nặng khủng khiếp nhất trong tâm hồn con người, và chính gánh nặng ấy khiến cho con người dễ có khuynh hướng nhìn Thiên Chúa như một thứ cảnh sát chuyên rình rập để xem con người có phạm tội không và trừng phạt. Thật ra, Thiên Chúa được Kinh Thánh Cựu Ước và chính Chúa Giêsu tỏ bày có một bộ mặt hoàn toàn khác hẳn. Ngay cả khi con người phạm tội, Thiên Chúa vẫn là đấng nhân từ và cảm thông, chậm giận và giàu lòng thương xót. Chúng ta hãy thử tưởng tượng một cảnh huống như sau. Nhân ngày sinh của chúng ta, ai đó tặng cho chúng ta một chiếc máy điện toán. Người đó nói với chúng ta, xin được tặng bạn món quà này. Chúng ta cảm ơn người đó vì lòng quảng đại của họ. Nhưng giả như người đó nói, này ông bạn, tôi tặng món quà này cho ông bạn với một điều kiện. Tôi biết ông bạn chưa bao giờ sử dụng máy điện toán. Nhưng nếu ông bạn không cẩn thận và làm nó hư hỏng, thì tôi buộc lòng phải lấy lại vậy. Ông bạn chỉ có thể giữ nó bao lâu ông bạn tỏ ra là một chuyên viên hoàn hảo. Chúng ta nghĩ gì về điều kiện đó? Chắc chắn sẽ chẳng có một ai tặng quà mà lại ra điều kiện như thế. Dù vậy, trong quan hệ với Thiên Chúa, nhiều người trong chúng ta lại nghĩ về Thiên Chúa với hình ảnh ấy. Chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa cũng yêu thương chúng ta với điều kiện như thế. Thật ra, tình yêu của Thiên Chúa là một tình yêu nhân không, nghĩa là vô điều kiện. Quan hệ giữa người với người và những cảm xúc nhất thời thường khiến chúng ta nghĩ như thế về Thiên Chúa. Cảm xúc lên xuống bất thường. Một niềm tin dựa trên cảm xúc sẽ không phải là một niềm tin vững chắc. Cảm xúc dễ làm cho chúng ta thất vọng. Một đứa bé có một người cha nghiện ngập. Tâm trạng của ông luôn bất thường. Có khi ông vui vỡ bờ, có lúc ông buồn rầu thảm thiết. Có khi ông rất tử tế, có lúc ông lại hung hãn độc ác. Với một kinh nghiệm như thế về cha mình, đứa bé này sẽ dễ dàng tưởng tượng rằng Thiên Chúa cũng giống như cha nó. Như là có ngày, ngày vui, có ngày, ngày lại buồn. Và cách cư xử của ngày cũng thay đổi theo từng cơn vui buồn như thế. Quả thực, tình cảm dễ đánh lừa chúng ta trong cách nhìn về Thiên Chúa. Tình cảm cũng có thể làm cho chúng ta thất vọng khi cuộc sống không làm cho chúng ta hài lòng, hay khi chúng ta chán nản thất vọng. khi gặp khốn khổ, nhiều người thốt lên: Chúa phạt tôi, Ngài chẳng còn yêu thương tôi nữa. Có một lý do nữa khiến cho con người không còn tin tưởng Thiên Chúa, đó là lòng kiêu ngạo. Trong câu chuyện về hai người lên đền thờ cầu nguyện, Chúa Giêsu đã nói lên sự độc hại của lòng kiêu ngạo. Người biệt phái ngước mặt lên trời và kể lể về vô số những việc lành phước đức của mình. Trong khi đó, người thu thuế thì đứng ở cuối đền thờ, không dám ngước mặt lên, chỉ đấm ngực thú nhận mình là người tội lỗi. Chúa Giêsu bảo, người thu thuế ra về được tha thứ, nghĩa là cảm nhận được tình yêu của Chúa. Còn người biệt phái thì ra về trong tội lỗi. Kiêu ngạo vốn là đầu mối của mọi thứ tội. Tội của nguyên tổ loài người thiết yếu là tội kiêu ngạo. Hai ông bà muốn loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình, nghĩa là khước từ tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương mỗi người chúng ta, không phải vì công nghiệp của chúng ta, hay vì chúng ta tốt hơn người khác. Ngài cứu độ chúng ta chỉ vì Ngài yêu thương chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta ngay cả khi chúng ta còn là tội nhân. Và cho dù chúng ta có tiếp tục phạm tội. Thánh Phaolô luôn luôn xác tín về tình yêu nhưng không và vô điều kiện ấy của Thiên Chúa. Trong thư gửi cho giáo đoàn Ê-phê-sô, đoạn 2 câu 8 và câu 9, Thánh Nhân viết như sau. Chính do ân sủng và xuyên qua lòng tin mà chúng ta được cứu rỗi. Đây không phải là công trạng của chúng ta, mà là quà tặng của Thiên Chúa, để cho không một ai được vinh vang. Luôn nhận ra thân phận, tội lỗi, yếu hèn của mình, Thánh Phaolô cũng khẳng định rằng, nếu có tự phụ, thì Ngài chỉ tự phụ về những yếu hèn của mình mà thôi, bởi vì chính xuyên qua những yếu hèn ấy mà sức mạnh của Thiên Chúa được tỏ hiện. Luôn xác tín về sự cần thiết của ơn Chúa, đó là gương sáng mà Thánh Nhân muốn để lại cho chúng ta. Từ trong chốn lao tù, Ngài viết cho người con tinh thần của Ngài là Timôtê như sau. Cha biết cha đã tin vào ai, và cha xác tín rằng Ngài có thể bảo toàn điều mà cha đã tin tưởng phó thác cho tới ngày đó. Dù có trải qua bao đau khổ, dù có tội lỗi yếu hèn đến đâu, chúng ta cũng vẫn có thể tin tưởng rằng Thiên Chúa Hằng yêu thương, quan tâm săn sóc, và nhất là tha thứ cho chúng ta. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, đâu là chỗ đứng và vai trò của giáo hội trong thế giới? Đó là nỗi thao thức và trăn trở lớn nhất của giáo hội qua mọi thời đại. Giáo hội không ngừng khẳng định vai trò và sự đóng góp của mình cho sự tiến bộ của nhân loại. Lịch sử đã xác nhận vai trò và chỗ đứng ấy của giáo hội. Nhưng khẳng định vai trò và sự đóng góp của giáo hội, cũng có nghĩa là nói lên mối tương quan giữa niềm tin và lý trí. Ngay từ đầu lịch sử của mình, giáo hội đã xác định mối tương quan nền tảng ấy, và qua dòng lịch sử, giáo hội đã không ngừng xác lập khẳng định ấy. Tiếp tục đọc lại giáo huấn của giáo hội về mối tương quan giữa niềm tin và lý trí. Chúng tôi xin được lược tóm tư tưởng của hai vị giáo hoàng gần thời đại chúng ta. Đó là Thánh Giáo hoàng Pio X và Đức Pio thứ 12. Được bầu làm giáo hoàng vào khoảng đầu thế kỷ 20, Thánh Giáo hoàng Pio X phải đương đầu với rất nhiều vấn đề mới của thời đại. Một trong những lạc thuyết đang khuynh đạo giáo hội ở đầu thế kỷ 20 là chủ thuyết được mệnh danh là tân chủ nghĩa. Gọi là tân, nhưng trong thực tế, chủ thuyết này lấy lại một số chủ thuyết đã có từ lâu trong lịch sử triết học. Trong phần đầu của thông điệp có tựa đề là Passendi, nhằm vạch ra những sai lầm của tân chủ nghĩa, Đức Pio thứ 10 đã nêu bật hai chủ thuyết hoàn toàn đi ngược lại với giáo lý của giáo hội. Đó là bất khả tri thuyết và nội tại thuyết. Hai chủ thuyết này công khai chối bỏ giáo huấn của Công đồng Vaticano thứ nhất về tương quan giữa niềm tin và lý trí. Thật thế, những người theo bất khả tri thuyết chủ trương rằng lý trí con người không thể nào đạt được bất cứ một chân lý tôn giáo nào. Những người theo nội tại thuyết thì ngược lại, chủ trương rằng mặc khải nói chung và niềm tin Kitô nói riêng là một đòi hỏi thiết yếu của tâm hồn con người. Nói như thế cũng có nghĩa là khẳng định rằng đức tin là một kết luận tất yếu của khoa học. Tóm lại, một bên hạ giá lý trí của con người trong lĩnh vực đức tin, và một bên đề cao lý trí đến độ chối bỏ mặc khải của Thiên Chúa. Như một hệ luận tất yếu, cả hai chủ thuyết đều nhắm chối bỏ đức tin, và dĩ nhiên cũng loại trừ cả giáo hội. Quản diện giáo huấn của Công đồng Vaticano thứ nhất, Đức Thánh Giáo hoàng Pio X đã tái khẳng định rằng, lý trí tự nhiên của con người có thể đạt đến một số chân lý đức tin, nhưng cần phải có sự soi dẫn của mặc khải, con người mới có thể tránh được những sai lầm. Nhưng cần phải có sự soi dẫn của mặc khải, con người mới có thể tránh được những sai lầm trong cố gắng tìm kiếm của nó. Giữa đức tin và lý trí không bao giờ có sự mâu thuẫn nhau. Giữa những chân lý mặc khải và những hiểu biết tự nhiên của con người không bao giờ có xung đột nhau. Đó là giáo huấn của Thánh Giáo hoàng Pio X trong thông điệp có tựa đề Passendi. Gần 50 năm sau, tức vào năm 1950, vấn đề lại được nêu lên một lần nữa với trào lưu được mệnh danh là nền thần học mới. Dưới nhiều khía cạnh, trào lưu này xem ra lặp lại nhiều sai lầm của tân chủ nghĩa vào thời của Đức Thánh Giáo hoàng Pio X. Những người theo trào lưu mới này cho rằng, giữa đức tin và lý trí, có những xung đột không thể nào vượt qua được. Như vậy, giữa hai lĩnh vực không thể nào có tương quan hài hòa được. Trong thông điệp có tựa đề Humani Generis, ban hành vào năm 1950, Đức Pio thứ 12 nhìn nhận rằng, giữa đức tin và lý trí có thể có xung đột, bởi vì lý trí, cho dù có khả năng đạt được sự hiểu biết về Thiên Chúa, vẫn luôn rơi vào những sai lầm. Tuy nhiên, sự xung đột giữa đức tin và lý trí không phải là một điều không thể vượt qua, bởi vì được nuôi dưỡng bởi nguyên một gia tài phong phú và được hướng dẫn bởi sự giáo huấn của giáo hội, lý trí con người có thể tránh được những sai lầm. Cũng trong thông điệp Humani Generis, Đức Pio thứ 12 bác bỏ lập luận của những người theo trào lưu thần học mới, cho rằng cần phải loại bỏ triết lý ra khỏi thần học. Đức Pio thứ 12 khẳng định rằng, nếu không có triết lý, không thể nào có sự hiểu biết vững chắc và có hệ thống về lời Chúa. Nhưng theo Đức Pio thứ 12, không thể tất cả mọi thứ triết lý đều mang lại một nền tảng vững chắc cho suy tư thần học, mà còn ngăn cản là khác. Ngài đặc biệt đề cao học thuyết của Thánh Thomas Aquino. Theo Ngài, học thuyết của Thánh Thomas Aquino là một triết thuyết hài hòa với mặc khải và rất hữu hiệu để bảo vệ cho nền tảng của đức tin, cũng như để gặt hái một cách thiết thực và chắc chắn những thành quả của một sự tiến bộ lành mạnh. Đó là một vài tư tưởng nổi bật của Đức Pio thứ 12 khi bàn đến mối tương quan giữa đức tin và lý trí. Lần tới, chúng tôi sẽ ôn lại giáo huấn của chính Công đồng Vaticano thứ hai qua hiến chế về giáo hội trong thế giới ngày nay. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao, ôi nào biết lấy chi bao đêm. Chúa dẫn đêm đen cho con ca thêm tình yêu Chúa ôn như đại dương. Tình yêu Thiên Chúa trói sáng khắp chốn, gội sạch tôi đời, ôi tình Chúa sao quá cao vời. Con quyết chọn đời dâng hiến sáng thời, loan báo tình ơn cho khắp nhân trần. Người đã thương con từ quá xa xôi, chưa có bầu trời. Nào ai có biết tôi đã từ lâu dâng lên trong đời. Chúa đã thương tôi nên có tôi muốn.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trên Internet có câu chuyện như sau. Năm 30 tuổi, bị tai nạn bất ngờ trên đường cao tốc, hai chân tôi đã gần như bị liệt hoàn toàn. Nhưng nhờ chữa trị kịp thời và nhờ các thiết bị y học hiện đại, chân tôi đã khá lên. Giờ tôi có thể tự lái xe hơi đi làm và cũng có thể đi lại được, nhưng vẫn phải nhờ đến đôi nạng và việc đi lại cũng còn vẫn rất khó khăn và hạn chế. Tuy là vẫn có thể ngồi yên một chỗ để làm những công việc bằng trí tuệ và đôi tay, nhưng ám ảnh về sự tàn phế của đôi chân luôn ám ảnh tôi. Bỏ ngoài tai tất cả mọi lời động viên, khích lệ, ủi an của những người thân và bạn bè, tôi luôn kêu ca oán trách ông trời, oán trách số phận sao mà quá nghiệt ngã đối với tôi. Một ngày nọ, trên đường lái xe hơi đi làm về, ngoài trời đang mưa xối xả, bỗng bánh xe bị nổ lốp, trong khi đó đôi chân tôi lại không thể ngồi xuống để thay lốp được. Tôi đành ghé vào một căn nhà còn mở cổng bên đường để nhờ họ giúp. Thấy xe lạ, một cậu bé trong nhà chạy ra hỏi xem có chuyện gì. Tôi liền nhờ cậu tìm giúp tôi người thay bánh xe vì chân tôi không gập xuống để thay được. Nghe thế, cậu liền nhanh nhẩu vào nhà và dắt theo một cụ già. Ra tới xe, hai ông cháu bắt đầu lúi húi thay lốp xe đã bị xẹp lép của tôi. Vì trời mưa và tối nên phải vất vả lắm, hai ông cháu mới thay xong lốp xe.
Ngồi trên xe, tôi thầm nghĩ, mình sẽ trả tiền công cho họ thật hậu hĩnh để trả công cho công việc cực nhọc. Thay lốp xe xong, ông già liền gõ cửa xe của tôi và nói, mọi sự đã ổn rồi đấy, anh có thể ra về. Tôi cảm ơn và ngỏ ý định gửi tiền công, nhưng ông già nói, tôi chỉ giúp anh thôi. Tôi nghe cháu tôi nói là anh bị đau chân nên không thể ngồi xuống để tự thay lốp được, nên tôi chỉ giúp chứ không nhận tiền của anh đâu. Tôi vội nài nỉ và đưa một xấp tiền trước mặt cụ già. Thế nhưng đứa cháu liền nói, ông của cháu bị mù nên không thấy gì cả đâu. Tôi chớp lấy thời cơ để nhờ đứa cháu nhận tiền giúp hộ ông già. Nhưng đứa cháu đã nói, thưa ông không được, ông cháu không bao giờ lấy tiền của những người mà ông cháu đã giúp đỡ đâu. Nói xong, hai ông cháu tạm biệt tôi và bước về nhà. Kể từ cái đêm mưa hôm đó, tôi đã không bao giờ còn than phiền về thân phận của mình nữa, mà tôi tận hưởng tất cả những gì tôi còn có thể tận hưởng và giúp đỡ những ai có thể cần đến sự giúp đỡ bằng khả năng giới hạn của mình. Quý vị và các bạn thân mến, so sánh mình với người khác là một thái độ sống thiếu khôn ngoan và chưa trưởng thành. Nhưng ta cần nhìn người, nhìn mình để rút ra những bài học, những kinh nghiệm sống cho chính bản thân. Ta cần nhìn lên, nhưng ta cũng cần nhìn xuống để có cái nhìn toàn diện về cuộc sống. Vâng, ta cần nhìn lên, không phải nhìn lên để rồi bi quan yếm thế vì sự thua kém của ta so với những đại ngộ của cuộc sống dành cho những người đã hơn ta. Nhưng ta nhìn lên để biết ta cần nỗ lực những gì, cần thăng tiến những gì để ta không bị tụt hậu, để ta biết mở mang, biết phát triển, để có khả năng tận hưởng sự phát triển, sự mới mẻ của mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Nhưng bên cạnh đó, ta cũng cần nhìn xuống để thấy rằng cuộc đời ta vẫn đã, đang và sẽ được Thiên Chúa yêu thương và quan phòng hơn những gì ta mong đợi và tưởng tượng. Hãy quan sát và lắng nghe đây đó, có lẽ ta không phải đi xa lắm đâu, ta sẽ thấy được, sẽ nghe được nhan nhản những mảnh đời sao mà nghiệt ngã đến như thế. Ta nghe, ta nhìn mà cảm thấy đắng lòng trước những khốn khổ đang vọng vào kiếp người của những con người khốn khổ ấy. Vâng, ta cần nhìn xuống những mảnh đời như thế, để ta có sự chia sẻ những gì nhỏ bé nhất có thể trong cuộc đời mình, để như ta có thể làm loãng ra ít nhiều những nỗi đau đặc quánh trong cuộc đời của họ, và ta cũng cần nhìn xuống để biết tạ ơn Chúa, tạ ơn đất trời, tạ ơn cuộc sống đã ban cho ta những may lành mà ta đã không nhận ra cho tới khi ta nhìn thấy những cuộc đời bất hạnh đó. Đã rất nhiều lúc, ta chỉ biết chăm chăm nhìn vào cuộc đời mình, để rồi bi ai với những khốn khó mà ta đang gánh chịu. Ta đã quên mất khả năng nhìn xuống để chiêm nghiệm, để suy gẫm và nhìn nhận lại những gì mình đang có để trân trọng và gìn giữ. Hy vọng là chúng ta có ít nhiều thức tỉnh khi ta được nghe lời nói vô cùng sâu sắc của nữ nhà văn Mỹ Helen Keller rằng, tôi đã khóc vì không có giày để đi, cho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân để đi giày. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn cảm nhận được tình yêu và sự quan phòng của Chúa đang bao bọc quanh con. Cho dù tình yêu và sự quan phòng ấy đôi khi không được bọc bằng những lớp giấy trơn tru bóng bẩy. Amen.
Trời đất bao la dành hết cho ta, đâu có tình cờ. Tình yêu Thiên Chúa đã tặng bao nhiêu. Quá cao vời, con quyến trọn đời, dâng hiến xa xôi, loan báo tình ơn cho khắp nhân trời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Tức là 11.850 kilo chu kỳ. Mượn lời của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, chúng tôi cũng xin được kính chúc quý vị và các bạn một mùa phục sinh sốt mến, tràn đầy ân thánh của Chúa Kitô phục sinh.